Xin chào tất cả mọi người, mình là Mỹ Hạnh. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Podcast của Đèo Bí Tách ngày hôm nay. Trong tập Podcast lần này, Đèo Bí Tách sẽ mang đến cho các bạn một chuỗi series với những chủ đề quen thuộc nhưng với nhiều góc nhìn đa chiều và những ý tưởng khác nhau đến từ những khách mời đặc biệt. Với chuỗi series lần này, LBTech sẽ gửi đến cho các bạn một chủ đề mà các bạn Gen Z rất là quan tâm, đó chính là Future for Work, các ngành học và những cơ hội cho Gen Z, nơi chúng ta sẽ khám phá những con đường mới mở rộng, những cơ hội vô tận trong thế giới học hành và sự nghiệp. Hãy cùng nhau khám phá và lan tỏa những năng lượng sáng tạo này đến các bạn trẻ ngày nay nói chung và các bạn Gen Z nói riêng. Đây là số podcast đầu tiên của chủ đề Future for Work. Chúng mình hy vọng rằng sau khi số podcast này được phát sóng sẽ nhận được sự đóng góp tích cực từ mọi người. Mong những chia sẻ trong chương trình lần này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành học cũng như là những gì các bạn dự định làm hoặc theo đuổi trong tương lai sắp tới. Chủ đề đầu tiên của chuỗi series Future for Work hôm nay sẽ là Developer là gì? Làm Developer là làm gì? Và tổng hợp những thông tin quan trọng liên quan đến nghề Developer. Để giải đáp cho chủ đề ngày hôm nay, xin giới thiệu với tất cả mọi người team Developer thuộc phòng Tech. Đây là những gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực Developer của nhà LBTech. Các anh đều đã tốt nghiệp loại giỏi ngành công nghệ thông tin, nên là mọi người yên tâm, những thắc mắc về Developer sẽ được các thế hệ đi trước giải đáp hết tất cả để mọi người hiểu rõ hơn về developer cũng như là những công việc mà developer làm.
Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Bùi Đình Xuân. Hiện tại mình đang làm ở team lập trình của công ty LBTech. Trước đó thì mình có học ngành công nghệ thông tin, chuyên ngành công nghệ phần mềm của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Minh Tuấn. Hiện mình đang làm việc ở vị trí lập trình tại công ty LBTech. Thì trước đây mình đã từng học ở trường Đại học Sài Gòn, khoa công nghệ thông tin chuyên ngành kỹ thuật phần mềm.
Chào tất cả các bạn đang xem số podcast ngày hôm nay. Mình là Trần Hữu Tài, hiện là lập trình viên của nhà LBTech. Mình học ngành công nghệ thông tin chuyên ngành kỹ thuật máy tính của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Xin giới thiệu với mọi người, anh Bùi Đình Xuân, anh Nguyễn Minh Tuấn và anh Trần Hữu Tài. Như các bạn đã thấy trong video đầu thì các anh có chia sẻ về bản thân mình và các anh đều học những chuyên ngành khác nhau, nên là chắc chắn trong số podcast ngày hôm nay sẽ có những chia sẻ rất bổ ích và mang nhiều góc nhìn đa chiều khác nhau đây. Mình chia sẻ thoải mái với nhau một chút xíu các anh ha. Các anh có thể chia sẻ giúp em làm cơ duyên nào anh đến với developer và chọn ngành công nghệ thông tin học được không ạ? Dạ, em mời anh Xuân chia sẻ đầu tiên ạ.
Anh thì anh nghĩ là anh sẽ giống với là đa số các bạn học lập trình khác, đó chính là bắt đầu biết tới lập trình từ hồi cấp 3 khi mà học môn tin học thì phải. Anh nhớ hồi đó mình được học Pascal và khi mà bắt đầu với việc lập trình thì anh cảm thấy nó khá là thú vị, cho nên là anh đã chọn ngành công nghệ thông tin khi lên học đại học.
Dạ, vậy còn anh Tài và anh Tuấn thì sao, các anh có những kỷ niệm gì về với ngành công nghệ thông tin hay là developer không ạ?
Nó có một kỷ niệm nó đưa anh vào lập trình, đó là anh đã phải tự ngồi mày mò cả buổi trời để cài lại hệ thống cho máy tính khi mà cố gắng tải game về và khiến nó dính virus. Khi mà lên được trung học ấy, thì anh đã được tiếp xúc gần hơn và được học rõ hơn về ngành lập trình, thì nhận ra rằng nó mang lại cho mình tư duy để giải quyết một vấn đề nào đó hay là thể hiện sự sáng tạo của mình.
Yeah. Còn đối với anh thì bắt đầu từ cấp 2 là anh được tiếp xúc với máy tính khá là nhiều, học cũng có hay là chơi game giải trí cũng có. Thì lúc đó thì anh đầu là anh cảm thấy mình thích ngồi máy tính rồi, nhưng mà tới khi lên cấp 3, cộng hơn là lúc mà chuẩn bị thi ôn thi đại học á, thì anh có tìm hiểu tới ngành và biết tới ngành công nghệ thông tin. Anh thích ngành không chỉ đơn giản là ngành này được ngồi máy tính nhiều mà ngành này còn có độ khó, nên là việc chọn ngành cũng như là anh cũng muốn thử thách bản thân với độ khó của ngành.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ về bản thân của mọi người. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến những nội dung chính mà các bạn đang xem podcast mong chờ nhất. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, em có tổng hợp lại 5 nội dung chính và đây là những nội dung được khá nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Thứ nhất, developer là gì? Thứ hai, học ngành gì để làm developer? Thứ ba, developer có gì đặc biệt và cái khó của developer? Thứ tư, với tố chất và tính cách như thế nào thì học được developer. Thứ năm, mức lương và cơ hội việc làm của ngành developer. Vậy bây giờ mình bắt đầu vô thôi mọi người thoải mái chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Dạ, rồi ok. Câu hỏi đầu tiên khá là nhẹ nhàng thôi. Anh có thể giải thích cho các bạn biết developer có nghĩa là gì và một số công việc liên quan đến developer?
Trước khi mà giới thiệu cho mọi người biết về dev là gì hoặc là developer là gì á, thì anh nghĩ là anh sẽ giải thích một trong những cái hiểu lầm mà đa số mọi người thường hay mắc phải khi mà nhắc tới ngành công nghệ thông tin. Đó chính là học công nghệ thông tin có nghĩa là học lập trình hoặc là học về máy tính. Thì thật ra ngành công nghệ thông tin khá là rộng và nó sẽ xoay quanh việc thu thập, xử lý, bảo vệ và lưu trữ thông tin. Để mà khi mà mình làm một cái công việc nào đó liên quan đến công nghệ thông tin đó, hoặc là giải quyết một bài toán công nghệ thông tin, thì mình cần có sự kết hợp của nhiều phòng ban khác nhau. Ví dụ như là khi mà tìm hiểu vấn đề thì mình cần có team BA, team DA, team BD chẳng hạn. Họ sẽ là người xác định bài toán và đưa ra cái hướng giải quyết. Và sau khi mà có cái hướng giải quyết rồi đó, thì sẽ có một team đó trên team hiện thực cái bài toán đó và thực hiện cái bài toán đó. Thì đó chính là team dev và team tester. Sau đó thì cái sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ được đưa tới tay của người dùng. Và như anh nói đó, thì team dev đó chính là cái team mà sẽ là người hiện thực một cái ý tưởng hoặc là giải quyết một cái bài toán khi mà họ đã đưa ra cái cách giải rồi. Và trong một số trường hợp thì dev cũng chính là người mà sẽ đi tìm hiểu bài toán và đưa ra giải pháp luôn. Thì cái vấn đề đó nó sẽ tùy thuộc vào cái cơ cấu của team đó và công ty đó.
Dạ vâng ạ. Em cảm ơn câu trả lời của anh. Sau khi nghe những chia sẻ về thông tin cơ bản về về developer thì em cũng đã hiểu về developer cũng như là các bạn đang coi chương trình cũng hiểu về developer hơn. Dạ. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này em muốn dành riêng cho anh Tài. Anh có thể cho các bạn biết học ngành gì để làm developer và anh có thể chia sẻ một chút xíu là năm đó anh đậu vào trường đại học sư phạm kỹ thuật với điểm số là bao nhiêu không ạ? Bởi vì em có nghe loáng thoáng là anh thủ khoa đầu ra của trường UTE.
Thì ngành công nghệ thông tin nó có rất là nhiều hướng, thì mình có thể học các ngành liên quan như là công nghệ thông tin, khoa học máy tính, hay là ngành của anh đã từng học đó là kỹ thuật máy tính. Các ngành này thì nó sẽ mang lại những cái kiến thức nền tảng hay là những cái kỹ năng cần thiết sắp tới cho chúng ta khi mà ra trường tìm kiếm công việc. Năm đó thì anh đậu vào trường sư phạm kỹ thuật cũng điểm không quá cao đâu, nhưng mà với sự nỗ lực và cố gắng thì cuối cùng anh may mắn và cũng hơi là bất ngờ khi được biết đến là thủ khoa đầu ra. Thì hành trình này thì anh thấy nó cũng khá là gian nan, nhưng mà nó mang lại nhiều giá trị cho mình và thấy rất là đáng giá. Nó đã giúp anh nâng cao thêm được kiến thức chuyên môn của mình cũng như là mang lại nhiều cơ hội mới hơn cho tương lai sắp tới.
Em xin cảm ơn câu trả lời của anh Tài. Vậy còn anh Tuấn thì sao ạ? Tại vì không biết là trong quá trình anh làm về developer thì anh có thấy ngành này có gì đặc biệt và cái khó nhất trong developer là gì không ạ?
Theo anh nghĩ thì mỗi ngành thì đều có một cái đặc trưng riêng. Với developer sẽ là ngồi làm việc với máy tính trong thời gian dài, có lúc làm việc vào ban đêm hay thậm chí là gần tới sáng. Nên đây anh nghĩ đây là một điểm đặc trưng của ngành này. Còn về độ khó của ngành thì anh nghĩ là sự tìm hiểu, tìm tòi hỏi không chỉ về kiến thức mới, công nghệ mới mà còn cả những kiến thức mình đang áp dụng, đang học tập làm việc hiện tại.
Dạ vâng ạ, em cảm ơn câu trả lời của anh. Vậy câu hỏi tiếp theo thì em nghĩ là rất là nhiều bạn quan tâm, và đặc biệt là các bạn Gen Z hiện nay là các bạn luôn quan tâm đến yếu tố và tính cách như thế nào thì học được developer. Cụ thể là các bạn thường hay nói chung với nhau là hướng nội hay hướng ngoại thì là học được cái ngành này. Thì theo anh Xuân thì đối với developer thì tính cách như thế nào thì dễ tiếp cận đến với developer hơn ạ?
Theo như anh thì việc mà mình là một người hướng nội hay hướng ngoại nó sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới việc là có theo được ngành công nghệ thông tin hay không. Nhưng mà để theo ngành công nghệ thông tin thì mình cần có một số các cái tổ chức khác, ví dụ như là tình yêu với công nghệ chẳng hạn nè. Và như Tuấn có nói đó là khả năng tự học. Và thật ra thì một developer khi mà để làm được công việc của mình cần một lượng kiến thức khá là lớn. Cho nên khả năng tự học, tự tìm hiểu rất là quan trọng. Và các tài liệu của ngành thì cũng rất là đầy đủ ở trên mạng, và đa số phải biết được tiếng Anh. Cho nên các bạn cũng cần phải bổ sung khả năng tiếng Anh của mình chẳng hạn.
Dạ, Dạ vâng, vậy còn anh Tài sao anh nghĩ là mình thuộc kiểu người tính cách như thế nào hay là tính toán như thế nào?
Đối với anh thì anh thấy anh thuộc kiểu người hướng nội, thì với tính cách này anh cảm thấy là nó không phải là một rào cản quá lớn để cho mình học hỏi và thành công trong lĩnh vực này. Trên thực tế thì anh thấy tính cách này nó mang lại một số lợi thế cho mình, như là sự tập trung hay là lắng nghe, thì việc này nó sẽ giúp mình giải quyết một vấn đề hay bài toán gì đó một cách chi tiết và tỉ mỉ hơn.
Dạ vâng ạ. Nếu thế thì một bạn hướng nội nhưng mà yêu thích developer thì các bạn phải chuẩn bị những kỹ năng và kiến thức nào trước khi chọn ngành cũng là trước khi ra trường đấy?
Anh có một lời khuyên cho các bạn hướng nội nhưng đam mê lập trình, đó là hãy xác định rõ ràng cái định hướng của mình cũng như là đam mê, từ đó vạch ra cho mình một kế hoạch rõ ràng hơn để đạt được mục đích đó. Và anh biết là hướng nội sẽ rất là khó khi mà giao tiếp với lại xã hội, ít khi nói chuyện, nhưng mà mình hãy cố gắng tìm được một nhóm người có cùng chung định hướng hay là niềm đam mê, hoặc là tìm kiếm một người mentor. Điều này sẽ mang lại lợi ích vì họ sẽ đưa ra các lời khuyên bổ ích cho mình hơn trong định hướng và tương lai công việc.
Dạ vâng ạ, em cảm ơn câu trả lời của anh. Vậy với tư cách là một người đi trước, anh có thể đưa một lời khuyên nho nhỏ đến những bạn đang chuẩn bị tốt nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm cho các bạn?
Anh nghĩ là làm công việc tin khá là rộng, và khi mà các bạn theo đuổi ngành đó thì các bạn cần phải xác định rõ ràng là mình đi theo hướng nào, mình muốn là một nhà nghiên cứu hay là một kỹ sư, một scientist hay là một engineer đó. Nếu như các bạn làm một nhà nghiên cứu thì các bạn phải trau dồi những kiến thức đặc thù và nghiên cứu, ví dụ như là khả năng tự tìm hiểu, khả năng đọc những cái tài liệu và phân tích tài liệu, thì đó sẽ là những cái kỹ năng cần thiết khi bạn làm một nhà nghiên cứu. Còn khi các bạn muốn làm một kỹ sư công nghệ thông tin thì các bạn cần có cái kinh nghiệm trong công việc và cái khả năng thích ứng với lại môi trường công việc. Thì anh nghĩ rằng việc mà đi thực tập sớm, tham gia các cái tổ chức đội nhóm hoặc là làm những dự án project sớm thì sẽ cho các bạn các cái kinh nghiệm khi mà các bạn apply vào trong các công ty sau này.
Dạ vâng ạ. Tiếp theo là câu hỏi cuối cùng, và đây cũng là câu hỏi mà các bạn trẻ cũng rất là quan tâm luôn, đó là về cơ hội việc làm và mức lương của developer khi ra trường là bao nhiêu. Em mời anh Tuấn có thể giúp em giải đáp là cơ hội việc làm của developer là như thế nào không ạ?
Thì hiện nay anh thấy cơ hội việc làm cho ngành developer này thì khá là rộng mở.
Dạ.
Cả những công ty chuyên về thiết kế phần mềm hay là những công ty không chuyên về phần mềm thì cũng có một cái phòng ban nhỏ riêng dành cho IT. Nên anh nghĩ là đây sẽ là một lợi thế không những cho những người đã có kinh nghiệm trong ngành và cả những các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường.
Giống như MBTech mình cũng có một phòng developer mà đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ. Vậy thì về mức lương thì sao anh Xuân? Em cũng thắc mắc về cái mức lương mà khi mà học developer xong rồi ra trường là được bao nhiêu á?
Theo như anh tìm hiểu nha, thì ở Việt Nam cũng như là ở đa số mọi nơi thì ngành công nghệ thông tin có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của các ngành khác. Tuy nhiên là cái mức lương thì của ngành này á, nó sẽ phụ thuộc rất là mật thiết tới cái kinh nghiệm làm việc của mình. Cho nên là cái sự chênh lệch giữa một người mới ra trường và một người 4 đến 5 năm kinh nghiệm nó khá là cao. Theo như anh tìm hiểu của một số báo cáo về thị trường làm việc ở Việt Nam hiện tại, ví dụ như của Topdesk chẳng hạn, thì họ có thống kê là các bạn mà mới ra trường á, mức lương sẽ rơi vào khoảng từ 7 tới 8 triệu. Còn các anh senior thì nó sẽ vào khoảng 30 tới 40 triệu. Thậm chí là có một số người họ sẽ tận dụng khả năng ngoại ngữ của mình, họ làm remote cho các công ty nước ngoài chẳng hạn, ở các công ty của tập đoàn Mỹ hoặc là Canada, thì mức lương mà họ có thể thu nhập vào khoảng 100 ngàn một năm, 120 ngàn một năm, nó không phải là một vấn đề gì đó quá là khó gặp đâu.
Dạ vâng ạ. Sau khi nghe anh Xuân chia sẻ thì các bạn có thấy là mức lương đối với ngành developer rất là hấp dẫn đúng không ạ? Vậy còn chần chờ gì nữa, những bạn mà yêu thích công nghệ á, hay là có đam mê về lập trình thì có thể học ngành công nghệ thông tin và đi theo các chuyên ngành như các anh đã học á, thì các bạn sẽ có thể làm developer nha. Câu hỏi này cũng là câu hỏi kết thúc cho số podcast đầu tiên của chủ đề lần này. Các bạn có thắc mắc hay muốn chúng mình giải đáp gì về các ngành học thì có thể comment ở phía dưới hoặc là gửi email về địa chỉ của LBTech. Chúng mình sẽ giải đáp hết tất cả thắc mắc của các bạn trong chuỗi series Future Forward lần này. Cảm ơn những chia sẻ vô cùng quý báu của các anh trong team developer. Chúc các anh thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số podcast lần sau.